Tác phẩm Khổng Tử Tinh Hoa. Tác giả Vu Đan. Hoàng Phú Phương và Mai Sơn dịch từ bản tiếng Anh. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và First News ấn hành. Người đọc Minh Hoàng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời tựa. Cách đây hơn 2.500 năm, các học trò của nhà tư tưởng và triết học Khổng Tử đã cố gắng tìm tòi, ghi lại từng mảnh rời rạc và từng câu chuyện rời rạc về cuộc đời và những lời dạy của ông. Những ghi chép, phần lớn dựa trên những bài thuyết giảng, sau này được tổng hợp lại thành sách Luận Ngữ. Cách đây hơn 2.000 năm, Hoàng đế Vũ của nhà Hán loại bỏ 100 trường phái triết học khác để ủng hộ Khổng Tử, thực chất là biến nước Trung Hoa thành một nhà nước Khổng giáo. Cách đây 1.000 năm, Vương An Thạch, tự Giới Phủ, tể tướng đầu tiên của nhà Tống, tự hào cho rằng ông có thể điều hành được thế giới này chỉ với một nửa cuốn Luận Ngữ. Từ những điều đó, chúng ta có thể thấy vai trò cực kỳ quan trọng của Khổng Tử trong sinh hoạt chính trị và xã hội thời cổ đại, cũng như sự kính trọng mà người xưa dành cho những lời dạy được góp nhặt lại của ông. Nhưng ý nghĩa thực hành của tư tưởng Khổng Tử trong xã hội và cuộc sống của chúng ta ngày nay là gì? Có lần, trong một thị trấn nhỏ nổi tiếng với những suối nước nóng ở miền Bắc Trung Quốc, tôi đọc thấy dòng chữ Vấn Bệnh Tuyền, tức suối Vấn Bệnh. Người ta nói rằng bất cứ ai ngâm mình vào nước ở đây sẽ lập tức hiểu được nguồn gốc bệnh tật của mình. Người bị viêm khớp sẽ có cảm giác ngứa ran ở các khớp xương, người có vấn đề về dạ dày sẽ cảm thấy nóng trong bao tử, trong khi người mắc bệnh về da sẽ cảm thấy một cơn nóng bừng lan khắp trên da, như thể một lớp da đang được tẩy sạch, như lớp da bị lột bỏ của con ve sầu. Theo tôi, minh triết của Khổng Tử chính là một nguồn suối ấm áp, sống động như vậy. Và tôi cũng cho phép mình đắm chìm trong nguồn suối đó, rồi thể nghiệm nó bằng chính con người và máu thịt của mình, như hàng ngàn, hàng vạn người hơn 2.000 năm qua đã mê mải đắm mình trong dòng suối đó và trải nghiệm những tặng vật của nó. Người tốt sẽ nhìn thấy sự thiện hảo trong đó, và người minh triết thấy sự minh triết. Có lẽ giá trị của cuốn sách kinh điển này không nằm ở các lễ nghi và sự tôn sùng gây nên nỗi kính sợ, mà nằm ở tính toàn diện và sự linh hoạt của nó, nằm ở sự minh triết mà rất nhiều người ở nhiều thời đại đã tự mình thấm nhuần để rồi từng cuộc đời và từng cá nhân, tuy lĩnh hội nó theo những cách khác nhau và đi theo những con đường khác nhau, cuối cùng đều có thể đạt đến cùng một mục đích. Người Trung Quốc có câu, chân lý không bao giờ ở xa những người bình thường. Và điều này chắc chắn đúng khi chúng ta tiếp cận với sự minh triết của Khổng Tử. Theo tôi, các bậc hiền nhân không bao giờ dùng những câu trích dẫn tối tăm trong kinh sách để làm mọi người e ngại, cũng không chất đầy trong tác phẩm của họ những cách nói khác thường và những từ ngữ khó hiểu để gây khó khăn cho người tìm đến. Khổng Tử nói, ta đang nghĩ đến việc từ bỏ lời nói. Tử Cống vội hỏi, nếu thầy không nói nữa, học trò của thầy lấy gì truyền đạt? Khổng Tử nói điềm đạm và giản dị. Trời có nói gì đâu, thế mà bốn mùa cứ thay nhau, vạn vật sinh hóa. Trời có nói gì đâu. Chú thích. Một số câu dịch Luận Ngữ trong quyển sách này được chúng tôi trích lại hoặc dựa trên bản dịch Tứ Thư Trọn Bộ, Đại học Trung Dung Luận Ngữ. Mạnh Tử, Đoàn Trung Còn Dịch, nhà xuất bản Thuận Hóa năm 2006. Chúng tôi xin được chân thành cảm ơn dịch giả Đoàn Trung Còn. Tiếp, những chân lý giản dị về thế giới này có thể đi vào tâm hồn mọi người bởi vì chúng chưa bao giờ là sự áp đặt mà là một tiếng gọi từ bên trong đánh thức từng trái tim và linh hồn. Những người tìm thấy ích lợi từ minh triết của Khổng Tử có thể trải nghiệm khoảnh khắc khai minh tuyệt vời khi sự nhận thức đột nhiên chảy tràn qua họ. Khi chúng ta đọc Luận Ngữ trong dòng chảy cuộc sống hôm nay thì mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng với chúng ta. Và Khổng Tử chắc hẳn đang mỉm cười lặng lẽ nhìn về chúng ta xuyên qua nhiều thế kỷ. Những gì chúng ta có thể học hỏi từ Khổng Tử hôm nay không phải là môn Khổng học do Hán Vũ Đế lập ra, không phải là Khổng giáo long trọng cao quý, nặng nghi thức bên cạnh Đạo giáo và Phật giáo, cũng chẳng phải học thuyết Khổng Tử của các học giả đầy luận chứng sâu xa và mang tính bác học khuôn phép. Những gì chúng ta có thể thu nhận được từ Luận Ngữ của Khổng Tử là những chân lý giản dị mà mỗi người tâm đắc và đều có thể tiếp nhận. Nửa đêm 16 tháng 11 năm 2006, Vu Đan. Phần 1. Đạo của trời và đất. Bạn không nên nghĩ rằng minh triết của Khổng Tử là quá cao siêu và xa vời, hoặc là một điều gì mà con người ngày nay chỉ có thể sùng kính ngước nhìn. Những chân lý về thế giới này lúc nào cũng dễ hiểu và giản dị, hệt như mặt trời mọc mỗi ngày ở phương Đông, như mùa xuân gieo hạt và mùa thu gặt hái. Những chân lý mà Khổng Tử đem đến cho chúng ta luôn luôn là những chân lý dễ nắm bắt nhất. Chân lý ấy dạy cho chúng ta cách sống một cuộc sống hạnh phúc theo nhu cầu tinh thần của chính mình. Minh triết của Khổng Tử có thể giúp chúng ta đạt được hạnh phúc tinh thần trong thế giới hiện đại, giúp chúng ta làm quen với nhịp sống hàng ngày và cảm nhận những gánh nặng riêng để biết chúng ta đang ở đâu trong cuộc đời này. Thỉnh thoảng, chúng ta có thể nghĩ rằng những gì chúng ta đọc là thiếu tính logic. Rất nhiều câu nói tập trung vào chỉ một vấn đề, không có nhiều đoạn văn dài hơi và gần như mọi thứ chúng ta tìm ra đều đơn giản và ngắn ngủi. Khổng Tử nói, trời có nói gì đâu, thế mà bốn mùa cứ thay nhau, vạn vật cứ sinh hóa, trời có nói gì đâu. Trích trong Luận Ngữ, chương 17, tiết 18. Ý rằng, xem kìa, trời ở trên đầu ta uy nghiêm và lặng lẽ, không bao giờ nói một lời, thế mà bốn mùa cứ vần xoay mãi mãi và tạo vật cứ sinh sôi nảy nở chung quanh ta. Vậy trời có cần nói nữa không? Những gì chúng ta tìm thấy nơi Khổng Tử là cách suy nghĩ dung dị và gần gũi. Chính với thái độ này mà Khổng Tử gieo ảnh hưởng đến các học trò của ông. Khổng Tử có 3.000 học trò, 72 người trong số đó là những người uyên thâm và đức hạnh hiếm có. Mỗi người trong số này là một hạt giống, và sau đó mọi người đến lượt mình lại đi gieo hạt giống minh triết và nhân sinh quan rộng khắp. Đó là lý do vì sao ở Trung Quốc người ta gọi Khổng Tử là nhà hiền triết. Hiền triết là những người tài giỏi và có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong thời đại mình. Họ đem đến cho chúng ta sự xác quyết và niềm tin. Những người như vậy chỉ có thể là sản phẩm của sự phát triển tự nhiên, xuất hiện từ chính trong cuộc sống của chúng ta, chứ không phải từ trên trời rơi xuống. Cảm thức về sự phát triển tự nhiên cân bằng này có thể được tìm thấy trong truyền thuyết Trung Hoa kể chuyện bàn cổ phân chia trời, đất để tạo lập thế giới. Sự phân chia này không phải là đột biến như trong truyền thuyết sáng thế phương Tây. Theo đó, mọi người có thể nghĩ rằng bàn cổ sẽ dùng một cái rìu khổng lồ thình lình chẻ trời và đất ra làm đôi, sau đó một nguồn sáng chói lóa chiếu soi khắp mọi nơi và vạn vật xuất hiện. Đó không phải là phong cách truyện kể Trung Hoa. Kiểu truyền kể mà người Trung Hoa quen thuộc là kiểu truyền kể trong Tam Ngũ Lịch Kỷ, tức lịch sử Trung Hoa cổ đại, bao gồm những truyền kể mang tính chất thần thoại về sự khai thiên lập địa. Ở đây chúng ta thấy sự khai thiên lập địa là một tiến trình rất dài, êm đềm, thông thả và đầy những dự báo. Thuở trời đất hỗn mang còn như lòng trắng và lòng đỏ, một cái trứng khổng lồ suốt 18.000 năm. Bàn cổ sinh ra và lớn lên giữa cái trứng đó. Bầu trời và mặt đất bắt đầu tách làm đôi. Ông lấy những chất trong và sáng tạo ra trời, những chất đục và tối tạo ra đất. Theo đó, bản chất dương thuần khiết trở thành trời, bản chất âm nặng nề trở thành đất. Bàn cổ sống giữa trời và đất, mỗi ngày có 9 sự biến đổi, một vị thần ở trên trời và một hiền nhân ở dưới đất. Mỗi ngày, bàn cổ cao thêm một trượng, bầu trời cao thêm một trượng, mặt đất cũng dày thêm một trượng. Khi ông được 18.000 tuổi, bầu trời cao vô định, mặt đất sâu vô định và bàn cổ lớn vô định. Chú thích: một trượng bằng 3,33 mét. Tiếp, trời và đất tách làm đôi không phải theo một vật thể cứng gãy làm đôi, mà là một sự tách rời từ từ của hai bản chất. Bản chất dương nhẹ nhàng thuần khiết bay lên trở thành bầu trời, bản chất âm nặng nề chìm xuống trở thành mặt đất. Nhưng đó chưa phải là kết thúc sự phân chia giữa trời và đất, tiến trình đó chỉ mới bắt đầu. Hãy để ý người Trung Hoa quan sát những biến đổi như thế nào. Hãy nhìn bàn cổ, người ở giữa trời và đất trải qua 9 sự biến đổi trong một ngày, hệt như đứa bé sơ sinh với những biến đổi nhỏ xíu tinh vi đang diễn ra. Có một giai đoạn trong những biến đổi đó mà truyện kể gọi là một vị thần ở trên trời, một hiền nhân ở dưới đất. Nghĩa là bàn cổ trở thành một sinh thể thông thái và mạnh mẽ ở cả hai vương quốc, trời và đất. Đối với nước Trung Hoa, ý tưởng làm chủ cả hai vương quốc này là phương cách tồn tại lý tưởng, một sự tồn tại mà loài người chúng ta khao khát hướng tới. Bầu trời là nơi chủ nghĩa lý tưởng trải rộng đôi cánh của nó và bay tự do, thoát khỏi mọi sự ràng buộc của luật lệ và những trở ngại của thế giới hiện thực. Còn khả năng giữ vững đôi chân trên mặt đất là để chúng ta có thể tiến bước trong thế giới hiện thực. Chủ nghĩa lý tưởng và chủ nghĩa hiện thực là bầu trời và mặt đất của chúng ta. Nhưng những biến đổi của bàn cổ vẫn đang diễn ra và câu chuyện của chúng ta còn tiếp tục. Sau khi trời và đất tách rời, mỗi ngày bầu trời cao thêm một trượng, mặt đất dày thêm một trượng và bàn cổ lớn thêm một trượng theo với bầu trời. Quá trình biến đổi vẫn tiếp tục trải qua 18.000 năm cho đến sau cùng. Bầu trời cao vô định, mặt đất sâu vô định và bàn cổ lớn vô định. Nói cách khác, loài người bình đẳng với bầu trời và mặt đất. Trời, đất và người được coi như tam tài, ba sự vật vĩ đại và quan trọng như nhau, nhờ đó mà thế giới được tạo lập. Không tự nhìn thế giới theo cách này, con người đáng tôn trọng và con người nên tôn trọng chính mình. Khi đọc luận ngữ của Khổng Tử, chúng tôi thấy rằng Khổng Tử rất ít khi nghiệt ngã và cứng rắn với học trò của mình. Ông thường nói chuyện với họ một cách thoải mái, nhã nhặn, dường như chỉ là những gợi ý để họ có thể tự suy ngẫm. Tất cả chúng ta đều đã nhìn thấy các thầy giáo quở trách học trò, bảo chúng không được làm điều này, điều nọ. Đó là khi người thầy không phải là chính mình. Một người thầy xuất sắc thực sự phải giống như Khổng Tử, ôn hòa, trao đổi quan điểm với học trò của mình, cùng nhau đạt đến điểm cốt lõi là làm sao cho tam tài, trời, đất và người, hay còn gọi là thiên, địa, nhân, cùng phát triển toàn vẹn. Tinh thần thoải mái, thông thả, tự tại này và thái độ khiêm cung, kính cẩn là điều mà tất cả chúng ta nên khao khát đạt tới. Luận ngữ của Khổng Tử là hiện thân của lý tưởng này. Mục tiêu tối hậu của chúng ta là thấm nhuần những lời dạy của Khổng Tử để hợp nhất trời, đất và người trong một chỉnh thể trọn vẹn để mang đến cho chúng ta sức mạnh vô hạn. Chúng ta thường nói, một dân tộc muốn tồn tại và phồn vinh thì phải có thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Và chúng ta vẫn đang theo đuổi sự cân bằng hài hòa này, nên trong thời đại ngày nay, những tư tưởng của Khổng Tử vẫn có thể dẫn dắt chúng ta. Chúng ta có thể rút ra được sức mạnh to lớn từ đó, một sức mạnh bắt nguồn từ sâu xa tư tưởng của Khổng Tử. Chính từ sức mạnh này mà Mạnh Tử, một trong những triết gia vĩ đại khác của Trung Quốc, người kế thừa Khổng Tử và khai triển sâu hơn những ý tưởng của ông, được biết đến như Đức Quân Tử. Chỉ khi những tinh túy của trời, đất và vạn vật kết hợp lại trong tâm hồn con người, thì chúng mới có thể đạt được sự mạnh mẽ như bản thể của chúng ta. Chúng ta nên hiểu thiên nhân hợp nhất như thế nào. Là ý nói con người và thế giới tự nhiên trong sự hòa điệu hoàn hảo. Chúng ta đang nỗ lực tạo ra một xã hội hài hòa, nhưng sự hài hòa đích thực là gì? Nó không chỉ là sự hài hòa bên trong một ngôi nhà nhỏ, cũng không phải chỉ là những quan hệ chân thành giữa mọi người. Nó còn phải bao gồm toàn bộ thế giới tự nhiên là chung sống và phát triển hài hòa hạnh phúc trên trần gian này. Mọi người phải cảm thấy trân trọng thế giới tự nhiên và sẵn lòng thuận theo nhịp điệu của nó. Đây là một thứ sức mạnh. Nếu chúng ta biết cách trau rèn sức mạnh này và dựa vào nó, thì chúng ta sẽ có thể có được trí tuệ cao rộng của Khổng Tử. Dù nội tâm còn nhiều băn khoăn, nhưng thái độ của Khổng Tử với cuộc đời là cực kỳ bình thản. Đó là vì ông có sức mạnh sâu xa bên trong, cắm rễ trong sức mạnh của những điều ông xác tín. Tử Cống, học trò Khổng Tử, có lần hỏi Khổng Tử những điều kiện nào cần thiết để có một đất nước thanh bình và một chính quyền ổn định. Câu trả lời của Khổng Tử rất giản dị. Chỉ có ba điều kiện: vũ khí đầy đủ, lương thực đầy đủ và lòng tin của dân chúng. Thứ nhất, cơ cấu bên trong của nhà nước phải mạnh mẽ, nó phải có đủ sức mạnh quân sự để tự bảo vệ. Thứ hai, nó phải có đủ nguồn cung cấp để dân chúng được ăn no mặc ấm. Thứ ba, dân chúng phải tin tưởng vào quốc gia. Người học trò này lúc nào cũng có những câu hỏi lạ lùng. Tự Cống nói rằng ba điều kiện là quá nhiều. Xin thầy cho biết, nếu phải bỏ bớt đi một điều kiện, thầy sẽ bỏ điều kiện nào trước tiên? Không tự đáp, bỏ vũ khí. Chúng ta có thể không cần đến sự bảo vệ quân sự. Tự Cống lại hỏi, nếu phải bỏ thêm một điều kiện nữa, thầy sẽ bỏ điều kiện nào? Không tự đáp, bỏ lương thực. Chúng ta sẵn sàng không ăn. Không tự tiếp, cái chết luôn ở bên ta từ khi chào đời, nhưng khi không có niềm tin, dân chúng sẽ không có gì để nương tựa. Không có lương thực chắc chắn sẽ dẫn đến cái chết, nhưng từ xưa đến nay đã từng có ai không phải chết. Vì thế chết không phải là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Điều tồi tệ nhất trong mọi điều là sự sụp đổ và tan vỡ của lòng tin khi công dân của một quốc gia quay lưng lại với tổ quốc của mình. Về phương diện vật chất, một cuộc sống hạnh phúc không gì khác hơn là một loạt những mục tiêu đạt được. Nhưng sự an bình và ổn định thực sự đến từ bên trong, từ sự chấp nhận những gì chi phối chúng ta. Điều này không đến từ đâu khác ngoài niềm tin. Đó là quan niệm của Khổng Tử về chính quyền. Ông tin rằng chỉ sức mạnh của niềm tin thôi cũng đã đủ để giữ đoàn kết quốc gia. Trong thế kỷ 21, chúng ta thấy rằng việc sử dụng tiêu chí đơn giản GNP để đánh giá chất lượng cuộc sống của người dân ở các nước là không đầy đủ. Bạn phải nhìn vào tiêu chí GNP với ý nghĩa là tổng hạnh phúc quốc gia. Chú thích: GNP, viết tắt của từ Gross National Product, tức là tổng sản lượng quốc gia, là chỉ tiêu đánh giá sự phát triển kinh tế của một nước. Nó được tính theo tổng giá trị bằng tiền của các sản phẩm cuối cùng và dịch vụ mà công dân của một nước làm ra trong một khoảng thời gian nào đó, thông thường là một năm tài chính, không kể làm ra ở đâu, trong hay ngoài nước. Tiếp, nói cách khác, để đánh giá một quốc gia có thực sự giàu mạnh hay không, bạn không nên chỉ nhìn vào tốc độ và quy mô tăng trưởng của quốc gia đó. Bạn nên nhìn sâu hơn vào cảm xúc trong tâm hồn của mỗi người dân bình thường. Tôi có cảm thấy an toàn không? Tôi có hạnh phúc không? Tôi có thực sự hòa hợp với cuộc đời tôi đang sống không? Vào cuối thập niên 1980, Trung Quốc tham gia vào một cuộc khảo sát quốc tế. Theo đó, hạnh phúc của toàn dân lúc bấy giờ chỉ vào khoảng 64%. Năm 1991, lại khảo sát một lần nữa, chỉ số hạnh phúc đã tăng lên khoảng 73%. Đây là hệ quả từ sự cải thiện mức sống và tất cả những cải cách đang được thực hiện lúc bấy giờ. Nhưng trong lần thứ ba năm 1996, chỉ số hạnh phúc đã giảm xuống còn 68%. Đây là vấn đề gây khó xử. Nó cho thấy rằng ngay cả khi xã hội phát triển về vật chất và văn hóa, người dân thụ hưởng những thành quả của xã hội đó nhưng vẫn mang cảm giác bối rối rất phức tạp. Chúng ta hãy quay trở lại với 2.500 năm trước và xem các bậc hiền triết, hiền minh trong thời kỳ đó sống và làm việc như thế nào. Khổng Tử rất yêu mến người học trò tên là Nhan Hồi. Có lần Khổng Tử khen Nhan Hồi: "Hồi thật đáng khen, sống ở một nơi tồi tàn với một cái chén ăn cơm và cái muỗng uống nước, nơi mà hầu hết mọi người không chịu đựng nổi, nhưng Hồi không để cho hoàn cảnh đó ảnh hưởng đến niềm vui của mình. Hồi thật đáng khen." Trích trong Luận Ngữ, chương 6, tiết 9. Gia đình Nhan Hồi rất nghèo, họ không bao giờ đủ ăn đủ mặc và sống trong một khu hẻm nhỏ tối tăm, ảm đạm. Đối với mọi người, một cuộc sống khó khăn như thế là không thể chịu nổi, nhưng Nhan Hồi vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc với những gì mình có. Có lẽ nhiều người sẽ nói, cuộc sống là như thế, dù giàu hay nghèo, tất cả chúng ta đều phải sống với những gì mình có. Điều thực sự đáng khâm phục về Nhan Hồi không phải là ông có thể chịu đựng được những điều kiện sống khắc nghiệt, mà là thái độ của ông với đời sống. Khi mọi người thở dài, cay đắng và phàn nàn về cuộc sống khó khăn, thì Nhan Hồi vẫn sống rất lạc quan. Chúng ta thấy rằng chỉ những người thực sự ngộ đạo mới có thể tránh bị cột chặt vào vật chất trong đời sống và giữ được sự điềm tĩnh và thư thái từ đầu đến cuối, không màng danh lợi cá nhân. Dĩ nhiên, không ai muốn sống một cuộc đời gian khổ, nhưng chúng ta cũng không thể giải quyết các vấn đề tinh thần nếu quá lệ thuộc vào những thứ vật chất mình đang sở hữu. Ở nước Trung Hoa hiện đại, cuộc sống vật chất đang ngày càng được cải thiện rõ rệt, nhưng điều đó cũng làm rất nhiều người ngày càng thất vọng. Bởi vì rất dễ nhận ra trong xã hội có một tầng lớp người đột nhiên cực kỳ giàu có, nên luôn có một cái gì đó khiến cho người bình thường cảm thấy bất công. Thực vậy, những gì chúng ta đang đề cập ở đây có thể thể hiện trên hai mặt. Một là hướng ngoại, mở rộng đến vô hạn thế giới của chúng ta, và hai là hướng nội, đào sâu đến vô tận để khám phá nội tâm. Chúng ta luôn mất quá nhiều thời gian nhìn ra thế giới bên ngoài và dành quá ít thời gian để nhìn vào tâm hồn và soi thấu thế giới nội tâm của mình. Khổng Tử cũng từng nói về bí mật của hạnh phúc, đó là làm thế nào để tìm thấy sự yên bình trong chính mình. Mọi người hy vọng được sống một cuộc đời hạnh phúc, nhưng hạnh phúc chỉ là một cảm giác. Nó chẳng liên quan gì đến giàu, sang hay nghèo túng, mà chỉ liên quan đến nội tâm. Khổng Tử dạy cho các học trò cách tìm kiếm hạnh phúc trong cuộc sống. Triết lý này đã được lưu truyền qua bao đời và gieo ảnh hưởng sâu sắc đến rất nhiều học giả cũng như các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng. Một lần Tử Cống hỏi thầy Khổng Tử: "Nghèo mà không quỵ lụy, giàu mà không kiêu ngạo, thầy nghĩ gì về câu nói này?" Thử tưởng tượng một người nào đó rất nghèo nhưng không khúm núm trước những người giàu có, hoặc một người rất giàu và đầy quyền lực nhưng không kiêu kỳ hay ngạo mạn. Chúng ta nghĩ gì về người đó? Khổng Tử trả lời ông ta rằng điều đó tốt nhưng chưa đủ. Có một tư cách khác cao quý hơn: nghèo mà vui đạo, giàu mà giữ lễ. Tư cách cao quý này đòi hỏi một người không chỉ phải chấp nhận cái nghèo một cách thản nhiên, không luồn cúi van xin ân huệ, mà còn phải có hạnh phúc nội tâm êm đềm sáng tỏ. Đó là thứ hạnh phúc không thể bị tước đoạt bởi cuộc sống nghèo túng bên ngoài. Quyền hành và của cải cũng sẽ không làm cho một người như vậy kiêu ngạo hay bê tha. Họ sẽ vẫn tao nhã và lịch sự, vui vẻ và hài lòng. Một người như vậy có thể vừa không bị lầm đường lạc lối bởi cuộc sống xa hoa, vừa giữ được lòng tự trọng và hạnh phúc nội tâm. Một người như thế thực sự có thể gọi là quân tử. Từ quân tử xuất hiện thường xuyên trong Luận ngữ, mô tả mẫu người lý tưởng của Khổng Tử, người mà bất cứ ai trong chúng ta, bất luận giàu nghèo, đều có thể trở thành. Cho đến thời đại ngày nay, chúng ta vẫn dùng từ này như một chuẩn mực cho tư cách cá nhân. Khi những tư tưởng của Khổng Tử được lưu truyền qua các thế hệ, chúng tạo nên những khuôn chuẩn quân tử. Họ xuất hiện xuyên suốt lịch sử chúng ta và là người để chúng ta học hỏi khi nỗ lực trở thành người quân tử trong cuộc sống của riêng mình. Đào Tiềm, nhà thơ lớn thời Đông Tấn, là một khuôn chuẩn như thế. Ông giữ một chức quan nhỏ là huyện lệnh Bành Trạch trong 83 ngày và đã từ chức vì một chuyện rất nhỏ. Chú thích: Đào Tiềm, sinh năm 365, mất năm 427, hiệu là Uyên Minh, sống đời Đông Tấn, là một trong những nhà thơ lớn của Trung Quốc. Ông nổi tiếng là một con người trong sạch, vui thú với cuộc sống điền viên, được người đời ngợi khen gọi ông là Tinh Tiết Tiên Sinh. Nghe kể rằng các quan trên phái người đến điều tra công việc của ông và bắt ông phải mặc áo thụng thắt lưng để chào người phái viên ấy, giống như ngày nay chúng ta mặc áo vest, đeo cà vạt để tỏ sự tôn trọng với các vị lãnh đạo đến thăm. Nhưng Đào Tiềm nói: "Ta sao có thể vì năm đấu gạo mà phải chịu còng lưng vòng tay thờ bọn tiểu nhân ấy." Nói cách khác, ông không thích phải khúm núm chỉ vì chút bổng lộc, và thế là ông treo ấn từ quan mà về. Ông nói: "Bởi vì tâm hồn ta đã trở thành nô lệ cho thân thể ta, ta cảm thấy u sầu và đau khổ." Ông cảm thấy rằng chỉ để ăn ngon hơn một chút, ở chỗ tiện nghi hơn một chút, ông buộc phải tự hạ mình, quỵ lụy và cầu cạnh. Ông không sẵn lòng sống cuộc sống như thế. "Ta biết rằng ta không thể quay trở lại quá khứ của ta, nhưng ta biết tương lai của chính ta và ta có thể theo đuổi nó." Và thế là một lần nữa ông về lại vùng quê yêu dấu của mình. Trong cái nhìn của người hiện đại, việc bằng lòng sống nghèo nàn trong khi vẫn giữ những nguyên tắc của mình thường hàm ý một cái gì đó thiếu năng nổ thao vác. Mọi người đang làm việc vất vả để phát triển sự nghiệp của mình trước sự cạnh tranh khốc liệt, và có vẻ như việc một người kiếm được bao nhiêu tiền, uy tín nghề nghiệp hoặc thiếu nó ra sao đã trở thành dấu hiệu quan trọng nhất của thành công. Nhưng cuộc cạnh tranh càng khốc liệt, chúng ta càng cần phải điều chỉnh cái nhìn và mối quan hệ của chúng ta với người khác. Với quan niệm đó, chúng ta ăn ở thế nào trong xã hội hiện đại đây? Có quy tắc nào hướng dẫn chúng ta không? Từ Cống lại hỏi Khổng Tử một câu cực kỳ quan trọng: "Có một từ nào có thể hướng dẫn chúng ta ăn ở trong suốt cuộc đời không? Thầy có thể cho con một từ để con có thể dùng cho đến cuộc đời mà lúc nào cũng thấy được lợi ích của nó không?" Khổng Tử đáp: "Nếu có một từ như vậy, có lẽ đó là chữ thứ." "Nhưng chữ này nói lên điều gì?" Khổng Tử tiếp: "Kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân." Điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Nên suy từ lòng mình ra để biết lòng người. Nếu một người có thể thực hiện điều này trong suốt đời mình thì như thế đã đủ. Khổng Tử là nhà hiền triết thực sự. Ông sẽ không bắt bạn phải nhớ quá nhiều những gì ông dạy, và thỉnh thoảng chỉ một chữ thôi là tất cả những gì bạn cần. Tăng Tử, một học trò của Khổng Tử, có lần nhận xét: "Phương pháp của thầy chủ yếu dựa vào việc làm tốt hết sức mình và dùng bản thân mình để đo lường người khác. Tất cả chỉ có vậy." Tinh túy trong sự truyền dạy của Khổng Tử có thể cô đọng trong hai chữ thành và thứ. Nói một cách dễ hiểu, bạn phải là chính bạn nhưng đồng thời bạn phải nghĩ về người khác. Với chữ thứ, Khổng Tử muốn nói rằng bạn không được ép buộc người ta làm những điều ngược lại ý muốn của họ. Bạn cũng không được làm những điều gây tổn hại cho người khác. Bạn phải làm hết sức để đối xử với họ bằng sự khoan dung. Nhưng thường thì nói dễ hơn làm. Thông thường khi có điều gì bất công hay bất xứng xảy ra, chúng ta không thể không mãi miết nghĩ ngợi về nó. Và khi làm như thế, chúng ta liên tục bị tổn thương. Có một câu chuyện thú vị trong Phật giáo như sau. Hai nhà sư rời chùa xuống núi đi khất thực. Khi đến bên bờ sông, họ nhìn thấy một cô gái đang bối rối vì không biết cách nào đi qua sông. Người sư già bảo cô gái: "Tôi sẽ cõng cô qua sông." Và ông đưa lưng cõng cô gái qua sông. Nhà sư trẻ đứng sững vì kinh ngạc, anh không dám hỏi điều gì. Họ tiếp tục đi bộ thêm 20 dặm. Cuối cùng không nén được nữa, nhà sư trẻ hỏi nhà sư già: "Thưa thầy, chúng ta đều là những kẻ tu hành, chúng ta phải sống thanh bạch, sao thầy lại cõng một cô gái qua sông? Nhà sư già điềm tĩnh đáp, anh nhìn thấy ta đưa cô ấy qua sông và đặt cô ấy xuống bờ bên kia rồi mà. Sao anh còn mang cô ấy trong đầu anh thêm 20 dặm nữa mà không chịu đặt xuống? Chú thích. Theo đo lường của Trung Hoa, một dặm bằng 500 mét. Tiếp, lời răng của câu chuyện này cũng chính là những gì Khổng Tử dạy chúng ta. Khi đến lúc buông bỏ mọi thứ, thì hãy buông bỏ. Bằng lòng khoan dung với người khác, bạn thực sự đang mở rộng hơn tấm lòng mình. Những gì Khổng Tử dạy chúng ta không phải chỉ là chúng ta nên tự mình thực hiện điều gì hay bỏ qua điều gì, mà chúng ta còn phải làm mọi thứ có thể để giúp đỡ những người cần đến. Đó cũng là những gì chúng ta muốn nói trong câu danh ngôn, bàn tay trao tặng hoa hồng bao giờ cũng vương lại mùi hương. Cho có thể mang lại nhiều hạnh phúc hơn là nhận. Còn một từ thứ ba ngoài thành và thứ nằm ngay trong cốt lõi của học thuyết Khổng Tử, đó là chữ nhân. Có lần học trò của Khổng Tử là Phàn Trì hỏi thầy một cách tôn kính rằng, thế nào là nhân? Khổng Tử đáp bằng hai từ, thương người. Thương người khác là nhân. Phàn Trì lại hỏi, thế thì cái gì được gọi là trí? Khổng Tử đáp, biết người. Việc hiểu người khác được gọi là trí. Yêu và quan tâm đến người khác là nhân, hiểu người khác là trí. Chỉ đơn giản vậy thôi. Vậy con đường nào là tốt nhất để trở thành một người có một trái tim biết yêu thương và nhân ái? Khổng Tử nói, người nhân hay muốn tự lập lấy mình thì cũng lo mà thành lập cho người. Hay muốn cho mình thông đạt thì cũng lo làm cho người được thông đạt. Hễ xử với mình thế nào thì cũng xử với mọi người chung quanh mình thế ấy. Đó là phương pháp phải thi hành để trở nên người nhân đức vậy. Trích trong Luận Ngữ chương 6 tiết 28. Nếu bạn muốn mình tiến bộ thì hãy nghĩ đến việc làm sao để giúp người khác cũng tiến bộ. Nếu bạn muốn đạt được ý hướng riêng của mình thì hãy lập tức nghĩ đến việc làm sao để giúp người khác cũng đạt được các ý hướng riêng của họ. Bạn có thể làm được điều này bắt đầu bằng những điều nhỏ bé gần bên bạn. Đối xử với người khác như bạn muốn đối xử với chính bản thân mình. Đây là con đường để sống theo đức nhân và sự công chính. Trong cuộc sống, bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể nhận thấy tình trạng thất nghiệp, hôn nhân đổ vỡ bất ngờ, sự phản bội không thể lường trước của một người bạn hoặc bị ai đó gần gũi với ta bỏ rơi, và chúng ta có thể xem nó như cái gì đó nghiêm trọng hoặc không quan trọng. Không có bất kỳ tiêu chuẩn khách quan nào đánh giá những điều như vậy cả. Ví dụ, nếu bạn bị đứt tay, một vết cắt khá sâu, thì liệu chuyện ấy được tính như một vết thương nghiêm trọng hay một vết thương xoàng? Một cô gái trẻ nhạy cảm, mảnh mai có lẽ sẽ làm lên vì câu chuyện như thế trong cả một tuần lễ. Nhưng một người đàn ông trẻ, cứng rắn, mạnh mẽ có lẽ chẳng chú ý gì nhiều đến nó. Vì vậy, việc ta sẽ chọn vai trò là một cô gái trẻ mảnh mai hay một người đàn ông trẻ cứng rắn là hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta. Nếu bạn có một quan điểm khoáng đạt, bạn sẽ luôn có khả năng giữ các sự việc vào đúng tầm của chúng. Tôi nhớ có một câu chuyện trong cuốn sách giáo khoa tiếng Anh bậc đại học của tôi kể về một ông vua hàng ngày suy ngẫm về ba câu hỏi tối hậu. Ai là người quan trọng nhất trên thế giới? Điều gì quan trọng nhất trong mọi thứ? Thời điểm nào là thời điểm quan trọng nhất? Ông đặt ba câu hỏi này cho cả triều thần. Ông rất buồn lòng vì không ai có thể đưa ra câu trả lời. Đến một ngày, ông quyết định vi hành đến một vùng xa xôi và xin ngủ nhờ trong nhà của một ông lão. Nửa đêm, ông giật mình thức dậy vì tiếng huyên náo bên ngoài và ông thấy một người đàn ông máu me đầy mình đang lao vào nhà ông lão. Người đàn ông nói, có người truy đuổi tôi, họ muốn bắt tôi. Ông lão đáp, thế thì hãy trốn vào đây một lúc, rồi giấu người đàn ông đi. Nhà vua sợ quá nên không ngủ được. Một lúc sau, ông thấy lính tráng tìm theo dấu vết ùa đến. Quân lính hỏi ông lão có thấy ai đi ngang qua không. Ông lão nói, tôi không biết, chẳng có ai khác ở đây cả. Sau khi đám lính đi xa, người đàn ông bị đuổi bắt lúc nãy vội cảm ơn rồi ra đi. Ông lão đóng cửa và trở vào ngủ. Ngày hôm sau, vị vua hỏi ông lão, tại sao ông không sợ khi che giấu người đàn ông đó vậy? Ông không sợ gặp rắc rối ư? Có thể mất mạng như chơi đấy chứ. Thế mà ông lại để hắn đi dễ dàng như vậy, ông không hỏi xem hắn là ai sao? Ông lão điềm tĩnh nói rằng, trong thế giới này, người quan trọng nhất là người đang cần được giúp đỡ trước mặt ngài. Điều quan trọng nhất là giúp đỡ người ấy, và thời điểm quan trọng nhất là ngay lúc ấy. Ngài không thể chần chừ, thậm chí không thể chần chừ một giây phút nào cả. Đột nhiên nhà vua sáng rõ ra, ba câu hỏi triết lý mà ngài đã suy ngẫm từ bấy lâu nay đã được giải đáp. Câu chuyện này còn có thể được dùng như một ghi chú cho việc đọc Khổng Tử. Điều quan trọng nhất về những người như Khổng Tử hay bất kỳ nhà tư tưởng vĩ đại nào ở Trung Quốc cũng như trên thế giới, trong quá khứ và hiện tại, là họ rút ra những chân lý và các nguyên tắc từ những kinh nghiệm thực tế của riêng họ trong cuộc sống mà mọi người đều có thể áp dụng được. Những chân lý đơn giản ấy chúng ta không tìm thấy trong những bộ sách kinh điển, những văn thư khổng lồ của người xưa, nơi mà bạn cần phải có một kính lúp và một cuốn từ điển đồ sộ thì mới đọc được, và bạn có thể phải bỏ cả đời nghiên cứu miệt mài mới hiểu. Các bậc hiền nhân đích thực hẳn sẽ không nói chuyện trên trời hoặc nói với một phong cách nghiêm khắc đầy bí ẩn. Họ đã truyền lại cho ta cuộc sống của họ, làm sinh động kinh nghiệm của cuộc sống con người thông qua mọi thay đổi to lớn, bao quát mà thế giới đã đi qua, để chúng ta có thể vẫn cảm thấy sự ấm áp và gần gũi của nó. Từ hàng ngàn năm nay, họ vẫn đang mỉm cười với ta, dõi theo chúng ta trong im lặng khi chúng ta tiếp tục thu hoạch được những giá trị từ các trải nghiệm của họ. Khổng Tử mang lại cho ta các chân lý đơn giản. Các chân lý này sẽ giúp ta phát triển tâm và hồn, đồng thời cho phép ta đưa ra các lựa chọn đúng đắn khi thực hiện chuyến du hành vào cuộc đời. Bước đi đầu tiên của chuyến du hành ấy là phải có một thái độ đúng đắn. Phần 2. Đạo của tâm và hồn. Sống trên đời, chúng ta khó tránh khỏi những việc gây hối tiếc và thất vọng. Có thể ta thiếu sức mạnh để thay đổi những điều đó, nhưng chúng ta vẫn có thể thay đổi được chính thái độ của ta khi đối mặt với những trở ngại ấy. Một trong những điều quan trọng nhất về Khổng Tử là ông dạy chúng ta biết cách đối mặt với sự tiếc nuối và giữ lấy một tinh thần thanh thản. Nhưng liệu sự hiện minh cách nay 2.500 năm ấy có thực sự gỡ được những mối tơ lòng của con người ngày nay không? Trong suốt cuộc đời của chúng ta tồn tại trên hành tinh này, làm sao cuộc sống của ta có thể thoát khỏi những hối tiếc, nỗi thất vọng? Trong cuộc sống, chúng ta luôn nhận thấy có điều này hay điều khác không diễn ra như mình mong muốn. Khổng Tử có 3.000 học trò, trong đó có 72 người, trí đức hiếm có, và mỗi người trong số họ đều có những mối bận lòng riêng. Vậy, họ đã nhìn những sự hối tiếc của cuộc sống con người như thế nào? Một ngày nọ, học trò của Khổng Tử là Tư Mã Ngưu lo rầu than rằng: người ta đều có anh em, chỉ có một mình ta thì không. Tử Hà, bạn học khuyên: thương này từng nghe phu tử dạy rằng, chết sống có số, giàu sang ở trời, bậc quân tử lúc nào cũng thành kính tự tu, không phạm điều lỗi lầm. Đối với người thì giữ khiêm cung và xử hạp lễ. Thế nên, bốn bể đều là anh em cả. Vậy bậc quân tử cần chi phải lo ngại chẳng có anh em? Trích trong Luận Ngữ, chương 12, tiết 5. Chú thích: thương là tên của Tử Hà, một học trò giỏi của Khổng Tử. Phu tử là cách gọi tôn kính của các học trò đối với Khổng Tử. Tiếp, ta có thể hiểu câu nói này ở nhiều mức độ khác nhau, vì sống và chết, giàu và sang, cũng như tất cả những gì giống thế đều bị quy định bởi số phận. Chúng vượt khỏi sự kiểm soát của chúng ta. Ta phải học cách chấp nhận chúng và sống hài hòa với số phận của chúng ta. Nhưng nhờ việc trau dồi cách nhìn của mình, chúng ta có thể giữ được một tâm hồn chân thành và kính cẩn để giảm thiểu những sai trái trong lời nói và việc làm, để đảm bảo ta đối xử với người khác hòa nhã và tôn kính. Nếu bạn có thể làm tốt việc làm người của mình, thì tất cả mọi người trên thế giới sẽ yêu mến và tôn trọng bạn như một người anh em. Vì thế, nếu bạn là một người quân tử chân chính, có học thức, thì tại sao lại lo rầu mình không có anh em? Dù những câu nói này do học trò của Khổng Tử nói lại, nhưng chúng đại diện cho một trong những giá trị mà Khổng Tử ủng hộ. Trước hết, bạn phải dám đối mặt với những thất vọng trong cuộc sống và chấp nhận chúng. Bạn không nên theo đuổi mãi điều hối tiếc, than van số phận và hỏi đi hỏi lại rằng tại sao nó lại xảy đến với mình. Điều này chỉ có thể làm tăng thêm nỗi đau của bạn. Thứ hai, bạn phải làm hết sức có thể để đền bù cho sự hối tiếc ấy bằng cách bắt đầu thực hiện những điều bạn có thể làm được. Vì sự hối tiếc đôi khi lại bị thổi phồng hơn so với tính chất thực của nó, và kết quả sẽ là gì? Như Tagore, một nhà thơ Ấn Độ đã nói, nếu bạn trào nước mắt khi mất mặt trời, bạn cũng sẽ mất luôn cả các vì sao. Chú thích: Tagore, tên đầy đủ là Rabindranath Tagore, sinh năm 1861, mất năm 1941, là nhà thơ, triết gia Bà La Môn và nhà dân tộc chủ nghĩa Ấn Độ, được trao giải Nobel Văn học năm 1913, trở thành người châu Á đầu tiên đoạt giải Nobel. Tiếp, biết chấp nhận những phần không vừa ý của cuộc đời và đền bù cho những thiếu sót ấy bằng nỗ lực của riêng mình chính là thái độ mà Khổng Tử đã dạy chúng ta khi đối mặt với những điều hối tiếc trong cuộc đời. Nếu một người không thể chấp nhận những hối tiếc ấy thì sẽ dẫn đến những hậu quả nào trong tương lai? Trong một tạp chí cũ mà tôi từng đọc, có câu chuyện kể về một nữ vận động viên quần vợt người Anh, Gemma Gibber, như sau. Khi còn nhỏ, Gemma đã chứng kiến một thảm kịch. Một ngày, cô cùng mẹ đi đến nha sĩ theo lệ thường. Cô nghĩ rằng cô và mẹ sẽ sớm về nhà, nhưng vì một biến chứng gì đó mà mẹ cô đã chết ngay trên ghế nha sĩ. Cô không bao giờ quên được ký ức ảm đạm này và dường như cô không thể làm được gì để xóa bỏ nó. Thế là cô không bao giờ đi đến nha sĩ nữa. Nhiều năm sau, cô trở thành một tay vợt danh tiếng và giàu có. Rồi một ngày, cô bị đau răng khủng khiếp đến mức không còn chịu được nữa. Gia đình cô cuối cùng cũng thuyết phục được cô phải làm điều gì đó. Hãy gọi một nha sĩ đến nhà. Chúng ta không cần phải đến phòng khám. Nha sĩ của con sẽ đến đây. Chúng ta sẽ ngồi lại với con. Con còn sợ gì nữa? Và thế là họ gọi một nha sĩ đến nhà cho cô. Nhưng điều không mong đợi đã xảy ra. Sau khi nha sĩ sửa soạn dụng cụ và chuẩn bị khám răng, ông quay lại và thấy rằng Gemma Gibber đã chết. Đây là sức mạnh của nỗi ám ảnh trong tâm lý. Một sự hối tiếc riêng lẻ về một sự việc đã bị thổi phồng quá mức đến nỗi nó lơ lửng trên đầu bạn, tác động đến toàn bộ cuộc đời bạn. Nếu cuộc sống của bạn bị ám ảnh vì những điều hối tiếc mà bạn không thể thoát ra được, thì thực sự nó có thể gây hại cho bạn về thể chất cũng như cảm xúc. Vì ta không thể tránh được những điều hối tiếc trong đời, nên thái độ của ta đối với những hối tiếc ấy là cực kỳ quan trọng. Mỗi thái độ khác nhau có thể dẫn đến một chất lượng cuộc sống hoàn toàn khác biệt. Lại có một câu chuyện khác. Một cô gái mồ côi cha sống trong một thị trấn nhỏ, cô và mẹ phải nương tựa vào nhau, sống đạm bạc qua ngày bằng nghề thủ công. Cô chịu đựng những điều giằng xé nội tâm khủng khiếp. Cô luôn cảm thấy tủi thân vì chưa từng có một bộ quần áo đẹp nào để mặc, cũng không có đồ nữ trang để đeo. Vào dịp lễ Giáng sinh khi cô tròn 18 tuổi, mẹ cô đã đưa cho cô một ít tiền và nói cô hãy tự đi mua cho mình một món quà. Việc ấy quả thực vượt xa khỏi những giấc mơ điên rồ nhất của cô, nhưng cô vẫn không đủ can đảm để làm điều đó một cách tự nhiên. Khi đi đến cửa hàng, tay nắm chặt chiếc ví, cô tìm đường tránh đám đông và đi nép sát vào tường. Trên đường đi, cô nhìn cuộc sống tốt đẹp của mọi người và than thầm. Mình chẳng thấy trường mặt ra ở đây, mình là cô gái nghèo hèn nhất ở cái thị trấn này. Cùng lúc ấy, cô nhìn thấy chàng trai trẻ mà cô đã thầm thương trộm nhớ. Cô buồn rầu tự nhủ không biết ai là người bạn nhảy với chàng ở buổi khiêu vũ tối nay. Và thế rồi, sau khi rón rén tránh mặt mọi người suốt quãng đường, cô cũng đến được cửa hiệu. Khi bước vào bên trong, đập ngay vào mắt cô là một bộ cài tóc cực đẹp. Khi cô còn sững sờ đứng đó, nhân viên cửa hàng đến nói với cô. Chị có mái tóc vàng dễ thương quá, chị thử cài một bông hoa xanh nhạt này xem, trông chị sẽ rất đẹp đấy. Cô nhìn bảng giá, một con số gần bằng số tiền cô có. Cô e dè. Tôi không đủ tiền, chị đừng phiền nha. Nhưng nhân viên cửa hàng lúc ấy đã gài chiếc kẹp lên tóc cô. Người nhân viên mang đến cho cô một cái gương. Nhìn mình trong gương, cô rất đỗi ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ thấy gương mặt mình bừng lên vẻ đẹp và sức sống mạnh mẽ như lúc này. Cô cảm thấy như thể bông hoa ấy đã biến cô thành một thiên thần. Không do dự, cô lấy hết tiền ra mua nó. Choáng váng vì sự phấn khích, cô lấy tiền thừa xoay mình và lao ra ngoài. Cô va vào một ông già vừa mới bước vào cửa. Cô nghĩ cô nghe thấy tiếng ông ta gọi cô, nhưng cô không còn tâm trí để nghĩ đến điều ấy và cô lao vút đi, đôi chân nhẹ tên như bay. Trước khi nhận ra mình đang làm gì, cô đã chạy một mạch ra đường chính của thị trấn. Cô thấy mọi người sững sờ nhìn theo hướng cô chạy và cô nghe họ nói. Tôi chưa từng thấy một cô gái nào xinh đẹp đến nhường này trong thị trấn. Còn ai thế nhỉ? Cô lại gặp cậu trai mà cô thầm thích và cô rất ngạc nhiên khi cậu ta gọi cô lại và nói. Anh có vinh hạnh được mời em làm bạn nhảy tại buổi khiêu vũ Giáng sinh không? Cô không thể tin nổi. Cô vô cùng vui sướng. Cô nghĩ mình sẽ quay lại cửa hàng và mua thêm một cái gì đó bé bé với số tiền còn dư này. Và với ý nghĩ đó, cô phấn khởi chạy thật nhanh trở lại cửa hiệu. Ngay khi cô bước qua cửa, người đàn ông già mỉm cười nói với cô. Tôi biết cô sẽ quay lại vì khi cô đụng vào tôi, chiếc kẹp hoa của cô đã rơi xuống. Nãy giờ tôi đợi cô quay lại lấy nó. Câu chuyện kết thúc ở đây. Cây kẹp tóc xinh xắn thực sự không bù đắp cho những thiếu thốn trong cuộc đời cô gái ấy, nhưng chính sự tự tin chớm nở của cô đã tạo ra sự khác biệt. Vậy sự tự tin ấy đến từ đâu? Nó đến từ cảm giác thực tế và vững vàng của một nội tâm thanh thản, một trạng thái ung dung, không vội vã và chính là dấu hiệu của một bậc quân tử chân chính. Học trò của Khổng Tử là Tư Mã Ngưu có lần hỏi Ngài, thế nào là quân tử? Khổng Tử đáp, bậc quân tử thì không lo, không sợ. Tư Mã Ngưu hỏi tiếp, không lo, không sợ, đủ gọi là quân tử sao? Có lẽ ông nghĩ rằng tiêu chuẩn ấy là quá thấp. Khổng Tử nói, tự xét lấy mình, thấy mình chẳng mảy may tà ác thì còn lo, sợ, nổi gì? Trích trong Luận Ngữ, chương 12, tiết 4. Ngày nay chúng ta có thể dùng một câu châm ngôn thông thường để diễn giải ý nghĩa câu nói của Khổng Tử như sau. Nếu lương tâm của bạn trong sáng, bạn sẽ không lo sợ bị gõ cửa lúc nửa đêm. Vậy thì làm thế nào chúng ta có được một nội tâm mạnh mẽ có thể giúp ta sống không lo âu, không do dự và không sợ hãi? Nếu muốn có nội tâm mạnh mẽ, bạn phải bình tâm trước mọi sự được mất, nhất là về mặt vật chất. Những người quan tâm quá nhiều đến việc được mất đôi khi bị Khổng Tử xem như là kẻ tiểu nhân và bị gọi là thấp hèn. Hay nói khác đi là những người có đầu óc bần tiện và thuộc loại tầm thường. Khổng Tử từng nói rằng, người có thể để loại tiểu nhân ấy lo chuyện đại sự quốc gia chăng? Không, khi những kẻ như thế không giành được lợi lộc, họ sẽ than phiền về việc không đạt được lợi lộc ấy. Khi họ đạt được cái mà họ muốn, họ lại lo sợ mất nó. Vì lo sợ mất nó, họ sẽ không bao giờ ngừng bảo vệ cái mà họ có và cố gắng thụ lợi nhiều hơn nữa. Lòng dũng cảm chân chính là gì? Nó khác với sự liều lĩnh khinh suất như thế nào? Khổng Tử đã nói thế nào về lòng dũng cảm? Một người bị ám ảnh vì lợi lộc và những thiệt hại cá nhân không bao giờ có thể có một tâm hồn rộng mở hay một tinh thần thanh thản, không lo sợ và cũng không thể có lòng dũng cảm thật sự. Khổng Tử có một học trò tên Tử Lộ, một người rất bốc đồng và quan tâm nhiều đến lòng dũng cảm. Có lần Khổng Tử than rằng, đạo ta, người chẳng chịu thi hành, hay là ta bỏ hết mà đi, thả bè lên đên trên mặt biển còn hơn. Đi theo ta chắc chỉ có mình trò do, mà thôi. Trích trong Luận Ngữ, chương 5, tiết 6. Chú thích, trò do ở đây là Tử Lộ. Tiếp, Tử Lộ nghe được điều ấy lấy làm khoái chí lắm, nhưng Khổng Tử nói thêm rằng, ta nói điều này vì ngoài lòng dũng cảm ra, Tử Lộ chẳng có gì hết. Yêu mến lòng dũng cảm là một đặc trưng của con người Tử Lộ, nhưng sự dũng cảm của Tử Lộ lại là loại nông cạn, thiếu suy nghĩ. Nhưng vào ngày khác, Tử Lộ lại hỏi thầy rằng, quân tử có chuộng lòng dũng cảm chăng? Khổng Tử đáp, quân tử nên chuộng nghĩa hơn hết. Quân tử có dũng mà không có nghĩa thì làm loạn. Tiểu nhân có dũng mà không có nghĩa thì làm đứa trộm cắp. Trích trong Luận Ngữ, chương 17, tiết 22. Khổng Tử nói, ăn cơm thô, uống nước lã, có cánh tay mà gối đầu. Ở trong cảnh đạm bạc như vậy, người có đạo đức cũng lấy làm vui. Chứ do nơi những hành vi bất nghĩa mà trở nên giàu có và sang trọng, thì ta coi cảnh ấy như mây nổi. Trích trong Luận Ngữ, chương 7, tiết 15. Điều này có nghĩa là việc một người quân tử đánh giá cao lòng dũng cảm là không sai, nhưng đó là một loại lòng dũng cảm có điều tiết và được kiềm chế. Nó có một điều kiện quyết định đứng trên nó, đó là nghĩa. Chỉ có sự dũng cảm nào đặt nghĩa lên hàng đầu mới là lòng dũng cảm chân chính. Còn ngược lại, một người quân tử có thể sử dụng sự dũng cảm của họ để làm loạn, và một kẻ tiểu nhân thì có thể trở thành một kẻ trộm cướp. Bạn hãy thử nghĩ về điều này xem, nếu những kẻ trộm cướp đột nhập vào nhà để cướp bóc, thậm chí giết người, bạn có thể nói đó là những người dũng cảm hay không? Do đó, sự dũng cảm mà không có nghĩa là một thứ nguy hại nhất trên đời. Nhưng, nghĩa là gì và làm sao ta biết cái gì là đúng, cái gì là sai? Khổng Tử nói rằng, người nào biết ước thúc lấy mình, biết nương theo quy củ mà làm, thì ít lầm lạc, thất bại. Trích trong Luận Ngữ, chương 4, tiết 22. Nói khác đi, nếu một người có sự tự chủ trong nội tâm thì họ sẽ ít phạm sai lầm trong suốt cuộc đời. Nếu một người có thể thực sự làm được việc tự xét mình mỗi ngày 3 lần. Trích trong Luận Ngữ chương 1 tiết 4. Nếu bạn có thể thực sự đạt đến trạng thái mà thấy ai hiền đức, mình nên tự xét mình để cố gắng cho bằng người. Thấy ai chẳng hiền, mình nên tự xét, đừng bắt chước theo họ. Trích trong Luận Ngữ chương 4 tiết 17. Thì bạn sẽ đạt được sự tự chủ, có khả năng suy ngẫm về những thất bại của mình và dám dũng cảm sửa chữa sai lầm. Đó là lòng dũng cảm chân chính mà Khổng Tử và các học trò của Ngài theo đuổi. Nhiều năm sau, Tô Thức đã mô tả sự dũng cảm mà ông gọi là lòng dũng cảm vĩ đại như sau. Người xưa gọi một con người là dũng cảm và có tài năng xuất chúng khi người đó có sự tự chủ vượt trên những người thường. Đó là những điều mà con người không thể làm được. Khi một người bình thường cảm thấy xấu hổ, họ rút gươm ra và lao vào đánh nhau. Điều này không đủ gọi là dũng cảm. Có những người có lòng dũng cảm vĩ đại trên thế giới. Đó là những người khi bị tấn công bất ngờ thì không lo sợ, khi bị chê trách vô cớ thì không nổi giận. Đó là vì chí của những người ấy rất cao vời và họ nuôi dưỡng những khao khát thanh tao và cao quý. Chú thích: Tô Thức, hiệu Đông Pha cư sĩ, nên còn gọi là Tô Đông Pha, sinh năm 1037, mất năm 1101. Nhà văn, nhà thơ nổi tiếng Trung Quốc thời Tống. Ông được mệnh danh là một trong những bát đại gia đường Tống. Tiếp, như Tô Thức đã nói, lòng dũng cảm chân chính có một sự tự chủ vượt trên những người thường. Họ có thể chịu đựng được việc bị làm nhục cay đắng công khai, giống như Hàn Tín khi xưa đã chịu chui qua háng một người nơi phố chợ, chứ không phải bỏ phí 20.000 người trong cuộc chiến một mất một còn. Nhưng điều này không ngăn ông đạt được thành công vang dội trên chiến trường, giành được hàng loạt chiến thắng quyết định. Một người như ông hẳn sẽ không bao giờ phản ứng dựa trên một sự dũng cảm bốc đồng trong giây phút nào đó, chỉ để có được một khoảnh khắc thỏa mãn ngắn ngủi. Đó là vì ông có một lòng tự tin được lý trí điều khiển và một tinh thần điềm tĩnh, kiên định. Những điều này có được là vì ông có một tinh thần phóng khoáng và những khao khát thanh cao và cao quý. Chú thích: Hàn Tín. Chưa xác định năm sinh, mất năm 196 trước công nguyên, là một danh tướng của Hán Cao Tổ Lưu Bang thời Hán Sở Tranh Hùng. Ông có công rất lớn giúp Lưu Bang đánh bại Hạng Vũ, lập nên nhà Hán kéo dài 400 năm. Tiếp, Tô Thức mô tả một người như vậy là người khi bị tấn công bất ngờ thì không lo sợ, khi bị chê trách vô cớ thì không nổi giận. Trạng thái tinh thần ấy rất khó đạt được. Chúng ta có thể gắng trở thành những con người có đạo đức, có học thức và không xúc phạm người khác, nhưng khi bị người khác vô cớ xúc phạm, làm sao mà ta có thể không nổi giận được? Ví dụ, nếu một người bị đánh đập tàn nhẫn, vô cớ và bất ngờ vào thứ hai, đến thứ ba người ấy kể đi kể lại cho bạn nghe chuyện mình bị đánh, thì đến thứ tư người ấy sẽ chìm vào trong một trạng thái ảm đạm và không muốn gặp ai hay đi đâu nữa. Đến thứ năm thì người ấy sẽ bắt đầu cãi cọ với gia đình của mình vì những chuyện vặt vãnh. Điều ấy có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là mỗi lần bạn kể lại chuyện mình bị đánh thì cũng giống như bạn bị đánh lại lần nữa. Thậm chí sau khi sự việc qua đi, bạn vẫn bị nó tác động mỗi ngày. Khi có chuyện không may xảy ra, cách xử lý tốt nhất là hãy để nó trôi qua càng nhanh càng tốt. Chỉ bằng cách này bạn mới có thể có nhiều thời gian rảnh rỗi để làm những điều có ý nghĩa hơn. Như vậy, bạn mới có cuộc sống thoải mái và có nhiều cảm xúc tốt đẹp. Thường Tô Thức và Hòa Thượng Phật Ấn vẫn hay đàm đạo với nhau. Lão Hòa Thượng là một con người chân thật, đơn giản, do đó Tô Thức thường hay trêu chọc ông ta. Tô Thức thường rất khoái chí khi thắng được Lão Hòa Thượng về những chuyện vặt và khi về nhà ông thường kể lại cho cô em gái của mình là Tô Tiểu Muội nghe. Một ngày nọ, Tô Thức và Lão Hòa Thượng ngồi đàm đạo. Tô Thức hỏi: "Này, nhìn xem tôi giống ai?" Lão Hòa Thượng đáp: "Trông anh giống như một ông Phật." Tô Thức nghe thấy thế, ông cười lăn cười bò và nói với Lão Hòa Thượng rằng: "Còn ông biết tôi nghĩ ông giống cái gì không? Giống như một đống phân bò." Lão Hòa Thượng không những không giận gì cả mà còn cười. Tô Thức về nhà huênh hoang điều này với Tô Tiểu Muội. Cô em gái chỉ cười nhạt và nói với anh rằng: "Làm sao mà anh có thể nói chuyện với sự hiểu biết thấp đến thế? Anh biết những vị chân tu thường quan tâm gì nhất không?"